Kính bạch sư, tại sao có người bị dời ăn thì không dám nói tên? Sao bị dời ăn không dám nói tên?
Cái bệnh dời ăn gọi là bệnh gì quý tử biết không?
Zona,
phải không?
Cái bệnh zona mà tôi không biết sao nha.
Quý tử có để ý không? Quý tử có để ý trường hợp này không? Mình nghe nói cái đó mình tin dị đoan, phải không? Nhưng mà chính tôi có bị một lần tôi bị dời ăn dưới này nè.
Mà tôi cứ đi khoáng rồi nghe cái nó khô mặt rồi. Cái kỳ đó tôi đi qua Mỹ Tho. Giờ khoáng thì dám phối à, khoáng mực tàu à. Cái người ta thấy mà cái chuyện đó trên mặt mà, dưới cam đây. Rồi các Phật tử gặp rồi hỏi liền, ờ sao sư bị sao, tôi nó bị dời ăn. Tối đêm đó là nó nước nó chảy ra, nước vàng nó chảy ra, nó khô mặt rồi nghe, nước vàng chảy ra liền. Cái đó là tôi có tự thân tôi có cảm nhận được đó. Nó đụng tới ta nó là liền, không biết sao kỳ vậy. Tôi cũng không biết tại sao kỳ vậy, tôi thử nha. Giờ ăn nữa giờ ăn chứ sao. Tối vừa đó là chảy nước vàng liền, mà đáng lẽ nó khô mặt rồi, không biết sao, tôi cũng không biết luôn. À, mà phải không, cái chuyện đó có thiệt à?
Dạ mà có khá. Tôi bệnh.
Họ bị gì vậy?
Bị uống rượu sức. Sợ quá rồi. Sợ quá rồi, tôi phòng. Tôi không biết nha, con này tôi đã làm việc nha. Tại sao có người bị già không dám nói tên? Tôi cũng thấy là người nói tên nó có một cái sự nói tên nó nhiều lắm. À. Vậy đó, người tu tập như thế nào để dừng được, để chứng được? Người tu tập như thế nào để chứng được nhập thọ tưởng định? Đúng là diệt thọ tưởng định đó. Như thế với tự nhập thọ tưởng định, đúng là diệt thọ tưởng định. Mà làm thế nào để chứng được này thì đáng tu tập nữa. Mà muốn mà nhập diệt thọ tưởng định thì không có dễ dàng gì đâu, bởi vì là cái này là một cái tình định rất là sâu. Mà trước khi tới cái tình định này là phải nhập sơ thiền. Nhập sơ thiền tức là phải đồng định đó rằng là chỉ đó ly dục ly có ác bất thiện pháp, tức là loại trừ năm cái chuyện gái, tức là tham dục sân hận ôm trầm cũng tâm và hoài nghi. Vì đã chứng và trú thiền biết một trạng thái dị lạc do ly dục sanh, có tầm có thứ, rồi diệt tầm và thứ. Vì ấy chứng thì trú thiền thứ hai, một trạng thái dị lạc do định sanh, không tầm không trú nội tỉnh nhất tâm, đó là trạng thái thiền thứ hai. Rồi trạng thái thiền thứ ba tức là ly dị trú xả, vì tất cả thanh cảm thân ly dị trú xả thanh cảm sự lạc đó, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Vì đã chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ diệt những gì ưu đã cảm hồi trước, vì đó chính là đúng thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, thì đó là trạng thái tứ thiền. Nhưng mà muốn nhập vào diệt họ tưởng định này phải trải qua tứ thiền, rồi phải tu tập nghiêm mặt hơn nữa mới đạt được diệt họ tưởng định. Mà nói bây giờ nói chuyện đó là sao, nội cái sơ thiền của mình không chứng được này. Nếu mà chỉ cần mình chứng sơ thiền với cái đề mục mà có hiệu Phật thôi là đảm bảo giảng sạch. Mà đây chính sơ thiền còn chưa có chính mà. Nói chỉ là dị thiền, tam thiền, tứ thiền, diệt họ tưởng định. Thì giờ nếu mà giờ ta lại này tôi nói muốn nhập diệt họ tưởng định thì cứ niệm Phật mỗi ngày 10 ngày 14 câu rồi nhập diệt họ tưởng định hết. Về làm đi. Cái gì? Niệm gì là làm chứng sơ thiền? Rồi gì thì ta diệt họ tưởng định khó lắm nha, sâu lắm. Có người tu bắt con trai không ăn chiều thì sự đốt sợ đói bụng, nên cũng mang tiếng là tu bắt con trai. Có người tu bắt con trai không ăn chiều thì sự đốt sợ đói bụng, nên cũng mang tiếng là tu bắt con trai, nên không thọ giới thứ tám, mang tiếng như vậy có tội không? Mang tiếng là thọ bắt con trai mà không có thọ giới thứ tám phải không?
sao mà không có thế tám?
Tức là khi mà tu tập có thế giới tám thì sao?
Làm thân không độc không?
Làm sao?
Không có độc không?
Không có độc cái gì cái mình chịu phạm phải không? Bởi vì cái đó với tự biết đó, tôi cũng thường thường khi trao đổi như nè, cái nào mà nó đẹp tức là thì nó sẽ có bắt chút phải không? Nó đẹp nó bền là rẻ, nghĩa là tôi muốn cho tôi tu cho có một đích mà đừng có sốt ruột.
hai cái đều hết
không được, phải chấp nhận những cái thôi. Cho nên được, nếu tự không họ là được, nhưng mà không biết là giảm thiểu bởi gì. Chỉ vì không biết không có bằng những người mình đã thọ. Cái đó đương nhiên là nhân nào nó còn ấy, phải không? Chỉ vì giống như những người mà đồng ruộng á, mà hãy cái người nào cần cù mà chịu khó chi ăn thì thu gặp nhiều hơn những người mà cứ làm thì thầy cứ để bầm để mà nhìn, phải không? Được, nếu tự làm gì thì được, chúng ta sẽ không biết ở trên mực đó. Là Phật rất là tự giác chỗ này, là Phật không áp đặt gì chứ. Tu cỡ nào đó, thì muốn tu cỡ trời, tu mười cũng thật thiện, muốn tu cỡ người á, tu năm giới, tu giới. Rồi muốn tu thanh văn hả, thì tu chứng đế, tu đi giác hả, tu thập nhị nhiên, muốn tu hộ pháp hả, lục độ vạn hạnh. Nghĩa là có những lớp tôi làm được chứ. Nhưng mà không có chuyện là tu ngũ giới rồi được sanh cõi trời, không có đâu. Phải tu thập thiện mới sanh cõi trời. Phải không? Thập thiện khó quá, nhiều quá, tôi tu ngũ giới rồi được sanh cõi trời. Không được, không được. Không được. Cái nào nó có thể cái lý của Phật tử có thọ bắt con trai mà không có thọ cái giới đó thì con đức không bằng người mà người ta thọ đầy đủ. Phải không? Không có bằng được, không có tội gì hết. Nhưng mà có điều là công đức không bằng thôi. Tôi một điều quả là thấy chết thành gì? Thành rồng hả? Thành rồng hả? Cái đó không biết ta thấy tu mà ăn vậy mà thành rồng chưa biết, cái đó thì không biết. Thì có thể là có chuyện tích gì đó, có câu chuyện tìm thân đức Phật đó. Thì nếu mà thường thường thì là do gì, do gì công đức nó chưa có viên mãn. Cho nên ví dụ như là ở cái cõi Atula như thế này, người ta cũng có công đức như là chưa viên, nhưng mà bị kẹt cái tâm sân hận là nó công đức không có được trọn, nó thành cái cõi Atula. Thế là loài rồng gì đó cũng là trong cái thiên ông bắc bộ, tức là cái loài nó cũng là dạng như Atula, đó là thiên ông. Cái đó là do cái công đức mà mình không trọn, do công đức không trọn. Thành ra cái mà đạo Phật nó rất là có tinh thần gọi là tự giác. Và chúng ta biết rằng là hệ tu tập ở mức độ nào thì hưởng kết quả mức độ ấy, mà cái nào nó cũng có một cái nhân quả tương xứng rồi đó. Hệ buông thả ra thế gian thì nó sẽ có những kết quả như vậy đấy. Tu tập ở trường mực này thì kết quả như vậy đó, tu tập ở trường mực kia thì kết quả như vậy đấy. Cho nên chúng ta hoàn toàn tự do trong khi chúng ta tu tập, tức là trong khi chúng ta gieo nhân, tức là trong khi chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta có nghiệp rồi thì đến lúc chúng ta là thừa tự của nghiệp đó, là chúng ta không có được chọn lựa gì hết, mà chúng ta phải thừa tự những cái mà chúng ta đã gieo nhân.
Rồi ai muốn ở thọ cái gì đó thì thọ, ai muốn thọ bao nhiêu đó thì thọ.
Nếu nôn không thọ giới thứ tám, mang tiếng như vậy mà có thọ không, có tội không? Có tội gì?
Có tội gì?
Tức là mình không có thọ giới được đầy đủ, mà mình tuyên bố quên quen với mọi người là mình thọ giới, phải không? Thọ giới đầy đủ. Hoặc là nếu mà mình không thọ giới đầy đủ mà người ta nói, người ta khen ngợi mình về cái chuyện thọ giới đầy đủ thì mình im lặng mà thừa nhận. Có gì đó thôi chứ, đó là lừa dối. Mà nếu có tâm lừa dối như vậy đó thì giống như là ở trong kinh cũng có nói rằng là giống như là chúng ta nấu cát mà chúng ta mong muốn nó thành cơm, rốt cuộc thì chỉ là cát nóng mà không thể thành cơm được. tại vì không có chân thật trong việc thôi. Có Phật tử quan niệm rằng là đi vệ sinh thì không ra niệm Phật, Phật sẽ chỉ dạy cho chúng con. Đâu có. Quan niệm như vậy thì không đúng, khi là không đủ. Chứ nó không đúng tức là chúng ta niệm Phật liên tục. Mà liên tục, nếu mà cái người niệm Phật chân thánh mà có thể đạt được trình độ liên tục suốt ngày suốt đêm thì rất là đạt. Đó là cái mục tiêu mà mọi người hướng đến. Cái tà tâm là luôn luôn nhít ra. Thì trong, nếu mà tập đạt được trường hợp đó thì học đại suốt bài học cái gì sẽ có. Có gì thì không đúng. Nhưng mà chúng ta học đủ là gì? Đã vẻ phải nói gì? Có Phật tử quan niệm rằng đi vệ sinh thì không nên niệm Phật ra tiếng lớn. Thì được, nói gì đúng. Và đi vô như thế đó, Nam Mô A Di Đà Phật luôn sống trong đó thì lỗi rồi. Phải không? Thì cái chuyện đó là lỗi thôi. Không ra, thì không ra. Cho nên đi trong những chỗ vệ sinh hay những chỗ nào không được nghiêm sạch, không được trang nghiêm thì không ra niệm Phật lớn. Không ra nơi đó mà tụng kinh ê a rồi nên tôi thấy có một nghe nhiều khi có Phật tử vô trong nhà tắm mà vẫn ngâm nga thơ thể trong đó. Không được, chỗ đó không phải là chỗ ngâm nga thơ thể là trước toàn Phật này. Chúng ta tụng kinh tụng thể tụng không thể vô nhà tắm là ngâm nga ê a. Cái tâm ta hồi hợp đối với kinh pháp của Đức Phật không được. Cho nên trong cái chỗ đó thì không được tụng kinh, không được niệm Phật và tiếng đấy. Dĩ nhiên ta niệm trong tâm thì được. Lúc nào cũng nên tâm niệm cái đó, tâm liên tục thì rất là cần thiết. Nhưng mà ra tiếng thì không được. Pháp đàn như có câu đã hỏi xong rồi, nhưng con muốn có số người chưa biết phải hỏi nữa được không? Được không? Được, thấy không? Phải trả lời cho tôi hỏi trả lời nha. Mô Phật à, trả lời giùm những cái. Chúng ta tu làm sai. Đức Phật kêu nhân duyên gì mà Đề Bà Đạt Đa cứ theo hại mãi, đến chừng đất thức ra lọt xuống mới chịu thôi. Cái này nghe, Đức Phật kêu nhân duyên gì mà Đề Bà Đạt Đa ta cứ theo hại mãi, đến chừng đất thức ra lọt xuống mới chịu thôi. Nếu tự nghe cái thông chuyện thân đức tâm lên nghĩa câu chuyện của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật, thấy sao Đề Bà Đạt Đa cứ hại mãi. Cứ theo hại mà chúng ta trở lại cái phần đầu của cái bữa bà hôm nay, tức là nói về cái chuyện không có ai có thể hại mình được, phải không? Cái gì hại mình được? Nghiệp xấu của mình, phải không? Chúng ta đọc ý cái đó không? Nhất kỹ không? Có trường hợp bài dạy biến trường là không có ai cả đến Đức Phật. Có biến trường được không? Không, phải không? Đức Phật cũng phải vậy thôi. Nghĩa là không có ai hại ngài được, chỉ có nghiệp xấu ai hại ngài được thôi. Đề Bà Đạt Đa không hại ngài được nữa. Nhưng mà sự việc mình ăn xuống và được cái duyên vậy đó là cũng có một cái nhân gì của ngài đã gieo cho nó bị cái này như vậy. Chứ mà nếu mà không có nhân xấu của ngài thì mọi người âm mưu cũng không có làm gì mà nghiệp nghiệp tổn hại cho ngài, phải không? Cho nên biểu thực tiễn thường thường xét từ cái quả được mà ta suy được lại cái nhân. Mình biết là mình có quả làm được hạnh phúc sao, ai ta cũng là quan nghĩ với mình, ai ta cũng là giúp đỡ cho mình, ai người ta cũng trân trọng mình hết, thì biết rằng cái thời đó tôi làm được lành làm theo, phải không? Mà nếu mà ai cũng là khinh chế, ai cũng là tìm cách nói xấu, ai cũng là hại mình hết chuyện này tới mình kia, thì mình biết rằng tại những người kia kỳ khô quá. Được không? Được rồi. Tại những người kia kỳ khô quá, tôi phải làm gì đó, thì không gì hay mắng chửi tôi, phải không? Được. Là do mình chứ. Hồi nãy là do mình làm việc làm rồi, thì giờ mình phải là do mình làm việc xấu hết. Thế là đó giờ biết cứ tự nhắn nghĩ gì không? Thì tôi cũng suy nghĩ, tôi ném tôi suy nghĩ như là trời ơi, Đức Phật cần thấy không? Thì Bà Đạt Đa hết người này hại tới người kia, vu cáo, người kia chụp mũ rồi, nói Đức Phật ở người ta có thai người kia là hết gì này, có gì kia không? Một thủ nghiệp Đức Phật nói, thôi ông này, ngài đạo đức như vậy mà bị thế này. Tôi đã nghe tôi suy nghĩ là hậu Phật của nó thật ghê lắm à. Làm tệ lắm cho nên giờ tôi sống ra. Tôi đã nghe tôi nghĩ em biết phải không?
Quý thầy có thiên hạ chẳng cái hết thì gì không? Không là không tin nhân quả. Tôi tin nhân quả lắm, cho nên từ cái quả này nè, từ cái quả mà Đức Phật chịu cái xấu này cái xấu kia nè, tôi suy ngược lại cái nhân cái Phật nào đó cũng làm cái xấu này cái xấu kia đấy. Tôi rất tin nhân quả cho nên tôi suy ngược lại. Tại giờ nói đáng lẽ mình nói thôi công khai giúp. Rõ ràng là nếu mà ngài bị cảnh cảnh này cảnh cảnh kia là do ngài đã gieo những hành động xấu. Thì sao cái gì số ai mà chịu khổ ai gì ai mà chịu đói này gì ai cũng bị chửi là từng lớp gì ta còn nó bị lo rất nhiều lắm à đúng rồi ghê quá tại vì bà chắc cười nó này nó nhân quả rồi nhân cái gì như vậy á tức là chúng ta nhìn cái quả mà biết cái gì. Thì nếu đề bà đặt ra hại ngài thì do những nhân trước ngài nó gieo những điều không tốt cho nên bây giờ ra hại. Cho nên ví dụ tự là nếu mà có trao đổi mà thường thường ta suy nghĩ vậy đấy. Cho nên ví dụ tự sau này nếu mà ta quen theo cái nếp suy nghĩ mà bạn chạy ném vậy đó. Mai mốt ví dụ tự mà khi tới tôi để mà cái sư coi đó làm coi như thế nữa làm coi như thế là đi không rồi đối tượng để làm mình nói mình tưởng là mình cố thảo là vui thôi về sau là mình cố thảo mình không phải vậy không cho nên có làm tôi có nói với một phật tử có một cái vị đó tôi nói vậy nè nên bây giờ cứ việc nói nha cứ việc kể cái chuyện người ta làm mình xấu vậy không nói nha cứ kể hết cho tôi rồi thì xin về nè tôi xin lại một điều là sau cùng sẽ kết luận một câu như thế này thôi thì được rồi đủ rồi tôi không thể cần phải mà phải giải thích hay là ăn uống nhiều nữa mà sau khi kể hết rồi á nói câu đó này sư coi đó bây giờ đó sư coi đó hồi đó con làm tà hơi vậy đó sư vậy đủ rồi nãy giờ mình kể xấu ai kể xấu người này kể xấu người kia kể xấu người nọ rồi cuối cùng mình kết luận sư coi đó hồi đó con tệ dữ như thế sư vậy đủ rồi. Nãy giờ nói là nói mình xuống đất. Tại vì nghe cái như vậy cho nên đưa đến kết quả tương xứng vậy. Cho nên cái từ đó là chúng ta nếu ta nghĩ xấu như người khác tức là chúng ta đang nghĩ xấu như mình đó. Phải không? Và chúng ta đừng nói xấu người khác tức là chúng ta đừng nói xấu mình đừng nói xấu mình không hiểu làm sao chúng ta hiểu cái này. Đừng nói mình chưa nói xấu người ta tức là chưa nói người ta hại mình như vậy á chắc là mình đã nói rằng mình trước đây mình vô cái nét như vậy là gì mà nói xấu mình còn gì nữa không hiện tại đâu chắc là tôi lắm chắc không ai lại chơi đấy cái Phật kia nhân duyên gì và đều bà đặt ra cứ theo hại mãi cho nên rất cứ xa và hơn việc mình có nên niệm Phật không có ai nói gì tâm không định nói niệm như vậy thì không được như té thì biết té thì ngồi dậy việc mình có nên niệm Phật không chúng ta nói như vậy chúng ta khi mà quý Phật tử giật mình quý Phật tử niệm Phật ấy, thì khi mà nói câu có nên niệm Phật không tôi thấy nghe cái câu này nó không được ổn quý Phật tử biết không ổn chỗ nào không quý Phật tử thấy không ổn chỗ nào không? Thấy có cái gì đó mà nó chưa ổn? Cái câu này là giật mình có nên niệm Phật không? Câu này chúng ta trả lời sao? Bởi vì sao khi mà chúng ta giật mình có niệm Phật hoàn toàn chúng ta không có pháp lý là mình có nên niệm hay không nên niệm đây? Không có pháp lý vậy đâu. Không bao giờ đặt cái trường hợp là có nên niệm không nên niệm mà có vị Phật thử hoặc ra hoặc không hoặc ra được. À vậy không? Thế lúc đó đâu có phải là việc mình như thế. À thế niệm ạ, thế niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy không phải cái kiểu mà việc mình niệm. Hay là việc mình như thế đó. À không là niệm ạ, thế thôi đừng niệm. Không phải vậy. Là lúc đó câu việc Phật tự Phật ra mà không có vấn đề. Nên hay không nên. Giống như vừa rồi tỉnh ấy, người ta bắn ngay mặt mình có nên đỡ hay không? Không, cái chuyện đó là một cái phản xạ tự nhiên. à, không? Hoặc là khởi thiệt, hoặc là không khởi thiệt, vậy thôi. Chứ không có lúc đó à, mình đang trở, thôi mình đưa thai lên đang trở, không có. Nếu mình suy nghĩ chỉ đặt cái bốt như mặt thôi, chứ gì? À, không? Không có điều gì. Chỉ cần nói là cái này không 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 đặt cái đời là nên hay không nên. Mà từ nó phản xạ. Hoặc là nó không phản xạ được, hoặc là nó không phản xạ được. Cho công phu của mình vậy thôi. Tôi đọc câu đó tôi thấy nó không ổn chỗ này đấy, tức là không có đặt vấn đề, nghĩa là không có đặt vấn đề mặc cả nữa, mặc cả là nên hay không nên, họ không đặt vấn đề đó mà chỉ có cái phản xạ, đúng có một phần nào thành tựu. Tôi cũng không dám nói thành tựu lắm, nhưng mà đã có một phần nào có tư nhân, một phần nào có cái phần đắc lực, một phần nào đó là nói gì. Thế đúng là đối tượng là biết mình là cái người nào mà chưa được ở cái trình độ đó mà mình biết là biết mình hết niệm Phật thì dù cho mình có biết làm ra như nữa là tốt như nữa, nhưng mà khi mình chưa đến trình độ đó là biết mình cũng không niệm Phật được. Đâu phải mình biết nên mình có niệm được đó, mình nói gì nữa. Cho nên không phải là không nên hay không nên, nhưng mà nó đó là sao kệ nó mà, nó vậy đó, có phản xạ.
Con đi đêm thì hay sợ ma. Cái này thì cái này mới là cái này mới lạ nè. Con đi ngày thì con sợ ma, cái đó mới lạ. Cái đi đêm thì sợ ma thì thường hết. Con đi đêm thì hay sợ ma. Có người hỏi ma ra làm sao con làm thinh, nhưng sư nói sợ ma tưởng chỗ nào có thì lại nhìn, có phải hay không? Như vậy thì con còn sợ hơn nữa. Mà sư có cách nào cho con khỏi sợ ma? Con đi đêm thì sợ ma. Có người hỏi ma nó làm sao thì con làm tin, nhưng sư nói sợ ma tưởng chỗ nào có thì lại nhìn coi, phải hay không? Như vậy thì con còn sợ hơn nữa. Vì có lần chắc là tôi nói là chỗ nào tôi nghi có ma là mình phải đi vô đó mình coi, phải không? Mà nói như vậy thì còn sợ hơn nữa, phải không? Chỉ nói vậy là phải không? Đức Phật tưởng là thường thường mình cho cái tưởng là mình sợ ma thôi, theo cái tưởng tượng của mình thôi. Chứ còn nếu mà đó giờ thì có ai thấy ma thiệt chưa? Có chưa? Mà dù cho ma thiệt đi nữa thì nó làm gì mình được mình đâu? Chúng ta nên tưởng như vậy, nên có những sự tưởng như vậy. Nếu mà đó là ma thiệt, ma do đâu không có này, người chết thành ma thôi. Mình chưa chết, mình chết nữa, mình thành ma cái gì, phải không? Thì ma đó là sao với mình thì sao? Mình từng thì bằng cái thế hơn. Nếu mà ma đó khác mình sợ quá, nó làm cho mình chết đi, thì mình bằng hạng như đó. Phải không? Mình thành ma với nó gì thôi. Còn giờ mình chưa chết thì mình hơn hết chứ, phải không? Thì nếu mà nghĩ như vậy thì ta không có gì sợ, không có gì phải sợ. Mà thường thường chúng ta do tưởng mà ta sợ, ví dụ như ồ tưởng tượng cho nó xong rồi còn có ông lại đánh thắp cơ đó, tôi thường nghe đó nó lại kể nhìn kỹ tạo ra chuối có gì chứ, thì lúc đó mình ta hết sợ. Chứ còn nếu mà ta chưa xác nhận nó là tạo ra chuối thì chúng ta thấy có cơ hơn là ta tưởng mà cứ sợ thôi. Vì vậy mà ta nên tìm xét cho nó chính xác, thì ta lỡ ta sợ, để ta sợ vẫn thơ, để ta sợ vẫn nghe. Thì ai muốn sợ thì cứ nuôi dưỡng như sợ, còn ai muốn sợ thì khám phá ra thì hết sợ. Mà sư ma có thật hay không, hay là những người muốn cập phá bài ra nói vậy, có thiệt là ma có thiệt à? Tôi phải công nhận là ma có thiệt à, chứ không đâu. Nhưng mà ma có thiệt thực là như hồi nãy tôi nói đó, là chúng ta mà chết rồi thì tệ lắm, chúng ta thành ma tệ lắm đó nghe. Chứ còn nếu không tệ thì chúng ta thành tiên thành phẩm á, phải không? Không tệ thành ma à, mình chết mình tệ mới thành ma, mình chưa chết thì hơn. Thành ra ma thì có đó, chứ không những cảnh giới vô hình ngạ quỷ rồi đó, có mấy ma nữa chứ. Đó là một cảnh giới trong số các cảnh giới. Có người có xuất sanh, có ma quỷ làm cảnh giới.
Mô Phật kính đại sư và đại chúng, con có đọc qua quyển kinh Địa Tạng, nếu chúng sanh nào ngắm hình của Đức Phật Địa Tạng một biến, là ngắm sao ngắm một biến kìa. Ngắm hình của Đức Phật Địa Tạng một biến là phước báo không thể nghĩ bàn. Mà một biến là như thế nào? Tôi chưa có nghe ngắm non ngắm một biến này. Nghe tới tụng một biến thì được, nhưng mà ngắm một biến thì ví dụ như là chú lục tự đại minh tên ngôn là án đi pháp học, vậy là một biến. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là một biến. Một biến là một lần, một biến. Ví dụ như chú bản sanh Nam Mô A Di Đà Phật, giờ đã thay, giờ đã được gian thai, và hết cũng là một biến. Thì một biến chỉ là một lần, còn nó nắm một biến, tụng một biến thì là vậy đó, còn nắm một biến thì tính thế sao? Vì cảm tình nó khác. Có nghĩa là cũng
một biến là phước báo con thể ngân bàn, mà còn một biến như thế nào con không biết, con không được hiểu. Xin sư chỉ giải thích cho con hiểu. Vậy thì tôi giải thích rồi đó, tức là một biến ngắm thì tôi không biết được, một biến tụng thì biết được, còn biến ngắm thì không biết. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch sư và đại chúng, cho con được hỏi vì sao sư xuất gia. Trong Phật pháp của chúng ta, sư ngộ được điều gì? Kính bạch sư giải đáp cho con được rõ. Phật tử này chắc muốn bắt chước hay gì đây không? Tôi trước có một số những suy nghĩ. Hồi đó tôi không biết đạo là gì nha. Hồi đó tôi không có một ngày trai nào trên. Nhưng mà cái làm cho tôi suy nghĩ đầu tiên á, tức là cái biến cố 30 tháng 4. Tôi thấy sao mà lúc đó cái nhìn của tôi thấy là cả một cái cơ cấu chính quyền, rồi cả một cái nền tảng thấy ổn định. Lúc đó tôi không hiểu nhiều về chính trị về quân sự gì trơn, sao tôi thấy sụp đổ trơn. Và tôi thấy rằng sao mà không có gì bền vững trơn, không có gì chắc ăn hết trơn. Không biết do gì, có những cái duyên lành trong đời trước làm sao tôi thấy ổn, không có gì đảm bảo hết. Không có một cái tin tưởng nào mà đảm bảo bền chắc gì hết trơn. Cho nên đó là một cái lần đầu tiên mà tôi thấy có cái suy nghĩ về vô thường, mà không có, tôi không biết vô thường là cái gì. Nhưng mà tôi thấy có sao mà cái những cái mà tôi nghĩ rằng nó có cái vững chắc gì đó nghe, mà sao thấy không chắc ăn gì hết trơn. Vậy đó, không có gì đảm bảo hết. Đó là một trong những cái suy nghĩ đầu tiên. Sau đó đến cái sự ra đi của bà thân tôi, đâu tôi thương người thân tôi lắm ạ, bà thân tôi mất, cái tôi thấy cũng có những cái gì đó mà lúc đó tôi bắt đầu coi kinh giảng, cho nên tôi thấy rất là thấm thía nha. Người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm thưa xót, cả dân thế không ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm cân duyên, cơn nguy nghèo thân thể tâm chiên, kẻ lưu lạc người chờ trong mãi, cuộc tan hiệp tan ân ái, đến xong đời để lại sầu ưu, cái khổ này dầu lắm trí mưu cũng chung chịu như người tâm tối. Có tôi thấy sao tâm quá, ai khổ trần kiểu này không có trí mưu gì nữa, không có tâm tối vậy đó, này ai cũng khổ hết. Cái tôi thấy là ái biệt ly cái gì phải không, ái biệt ly. Thì từ đó tới tôi có, mà lúc đó tôi thương bà thân lắm, cho nên nằm bao thấy bà thân mà thấy hỏi câu má có được an vui không? Theo bà thân tôi trả lời câu mà câu đó tôi sợ nhất, trong bụng phập phồng, hỏi câu đó trong phập phồng. Bà đừng có trả lời kiểu này nha. Nhưng mà bà thân tôi trả lời câu đúng y như tôi sợ, má không có được an vui. Lúc đó tôi nhói tim lên cái. Rồi sau đó sau cái bữa đêm đó, cái lúc đó cái tôi có hỏi thêm câu nữa, con tụng kinh cầu siêu cho má được không? Lúc đó tôi chưa biết tụng kinh là gì hết trơn. Mà trong chim bao tôi hỏi gì đó, cái bà thân tôi trả lời câu là đâu con làm thử coi. Thì lúc đó thì có người bạn của bà thân tôi giục đi, phải đi. Tôi biết là bà thân tôi ở một cảnh giới nào đó, nghĩa là lúc mà tôi gặp bà thân tôi thì tôi lúc đó tôi đang đứng ở trên cái ở bên cạnh ngôi mộ của bà thân tôi, và lúc đó thấy bà thân ngồi đứng bên kia thì tôi biết là bà thân đã mất rồi. Nhưng mà có cái việc gì đó ở trong cái cảnh giới của bà thân tôi, có việc gì đi thấy bà cầm cái mâm đi, giống như là làm thị tỳ, làm nữ tỳ của người ta đó, người ta sai đi đâu đó, bưng cái mâm bánh, mâm trái, quả gì đó cho ai đó, bây giờ đi về trên con đường đi về ghé thăm đây, tôi thấy còn cầm cái mâm đi với một bà bạn mà đi gặp tôi, là ngay cái chỗ đó là có cái mộ, mà tôi biết mộ là mộ của bà thân, cho nên tôi biết rằng bà thân ở trong cảnh giới nào đó mà đi công tác cái gì đây nè, ghé thăm đây nè. Cho nên tôi hỏi câu đó đó, má có được an vui không? Bà trả lời không được, bột buồn lắm. Tôi hỏi thêm câu nữa, con tụng kinh cho cầu siêu cho má được không? Má đâu con làm thử ra. Rồi cái bà kia nó giục đi, thì tôi giục mình như vậy là cái gối tôi ướt hết trơn nước mắt. Cái sau đó tôi mới tìm cái kinh cầu siêu nào để mà tụng. Ở trong đó thì lúc đó là mới có được 1 tuần 2 tuần gì đó, tôi tụng suốt cho đến 49 ngày. Và đó là cái duyên đầu tiên mà tôi hướng tới đạo. Rồi lần lần thâm nhập thêm, đó là những cái khởi điểm. Chứ trước đó tôi không biết đạo gì chứ. Nó có nhiều duyên, bất cứ một cái việc gì nó cũng có nhiều duyên, mà đó là một trong những cái duyên. Còn con cái nữa nói hơi có. Sau đó tôi bị thất tình đi tu. Chờ tới giờ này mới nói thôi tới đây nghỉ nghe. Thì sao ta còn một số này cũng dài lắm, là nhiều lắm nè. Thì có thể là chắc chắn là phải có một buổi nữa đi. Nhưng mà buổi nữa không biết quý Phật tử có đưa thêm nữa không ạ? Không biết ạ. Thì đến cái bữa chiều ngày tối ngày 17 sáng 18, tối đó chúng ta sẽ có buổi pháp đàm. Thì thông báo với Phật tử, bây giờ chúng ta hồi hướng nghỉ.